nhiều. Mà đêm đó thì nhà thì chuột nhiều, ông sợ vậy ông cột cái bao lúa đó, ông treo lên trên cao đó, treo lên trước mặt ông đó để ông giữ, nhìn chuột nó không có ăn lúa được thì mất lúa. Thì nằm đó, bữa ánh trăng chiếu vào trong cái cửa sổ thì ánh trăng đó làm ta, từ đó ta mơ mộng, nó bao lúa này mai mình bán được thì mình sẽ mua thêm được bao hai, rồi từ từ mua được bao thứ ba, bao thứ tư, rồi mua được nhiều bao vậy mình bán ra rồi mình sẽ xây nhà rồi cưới vợ với con. Mơ mộng cả một chỗ chuỗi mơ mộng vậy, chuột nó cắn rớt bao lúa trúng mặt chết tiêu. Thì cái kiểu đó cho mình biết rằng, mình biết rằng cái mơ mộng đó, cái ảo vọng đó nó không đưa tới thực tế. Mình phải biết, mình biết cái hiện tại mình gì đang có, lên đấy suy tư thì từ từ đó là chánh niệm nó như vậy. Cái thứ tám đó là gì? Chánh định. Định nó là một cái, mình hiểu đơn giản là một cái định lực chân chính. Cái định lực chân chân chính đó thì mình hình dung như là một cái ly nước, mà ly nước mà nó là nước táo đi, ly nước apple đi, ly nước orange sắp đi, mình mới rót ra đó thì ly nước nó nhiều khi nó nổi lên, mình để khoảng chừng tiếng hay tiếng nó lắng xuống hết những cái cặn đó, nó trong. Thì khi mình định thì tâm thức mình nó trong trong sáng, thì mình thấy rõ vấn đề. Mà mình nhiều cái rối á, nhiều cái lo âu stress, nhiều cái phiền não trong lòng, mình không nhìn rõ vấn đề, mình lắng tất cả những phiền não, nhìn rõ vấn đề hơn. Từ việc đơn giản cho tới việc lớn, từ việc nhỏ cũng vậy, mà mình rối mình nhìn không ra, rồi từ từ mình để yên rồi mình nhìn rõ hơn. Rồi trong cái đạo cũng vậy, từ cái phiền não cũng vậy, những cái rối cũng vậy, mình do những cái phiền não mình nhìn sự việc nó không có rõ, mà lắng cái phiền não xuống mình nhìn rõ hơn. Mà khi nói tới định, nó có hai loại định: tà định và chánh định. Tà định như một quan niệm rằng mình, tà định tất nhiên nó không nhìn được theo cái nguyên tắc về về chánh kiến, chánh tư duy, không có ánh sáng của chánh kiến, chánh tư duy, mà mình nhìn theo cái khía cạnh là nó thân này là cái nguồn gốc của tội, mình phơi năng phơi sướng, hay là mình tập trung mình định lực cái gì đó để mình được cái ước vọng gì đó. Có nhiều người tu tập lâu ngày cũng có định lực mạnh như vậy, nhưng mà nó không đưa tới xa hơn, không đưa xa hơn tới cái chuyện giải quyết nỗi khổ, thành ra nó gọi là tà định. Mà chánh định thì là mình thấy rõ được cái chánh kiến, mình nhìn nó như vậy, mà định nó mới có khả năng ngăn ngừa những cái phiền não mình mạnh mẽ. Ví dụ nó như vậy, bình thường á là người ta hỏi tại sao mà lúc trước tôi thấy người ta nói câu đó anh sân hay lắm, anh sân lắm, mà bây giờ tự nhiên anh hết sân vậy. Cái năng lực nào mà làm cho anh hết phiền hết sân vậy, giữ anh bình tĩnh được vậy? Một lời nói mà nói ra mà mình nổi tâm, mình lục tặc lên, mình lấy cây lấy đá mình liện hay mình chửi, bây giờ nói ra cái mình im lặng mình không nói gì hết. Cái năng lực nào có thể giữ mình? Chỉ có năng lực của định mới giữ được như vậy. Nó giữ được lúc đó, mà mình muốn giữ được thì mới qua cái tiến trình của hàng loạt, trong đó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, đặc biệt là chánh tinh tấn, có tích chứa thiện pháp, tu tập như vậy nó mới có cái năng lực của định. Thành thử là khi mình ngồi thiền đó, khi mình ngồi thiền tự nhiên mình nói là mình niệm Phật hay mình quán chiếu gì đó, mình nghĩ đằng kia cái chợ kia, chợ ốc son kia nó mới hạ giá cái nọ, đồ này hạ giá, thành ra mình trong đầu mình lóe lên cái ý niệm nó liền, thành ra mình định không nói. Bởi vì ví dụ mình có nhiều cái phước, mình nhiều cái tâm từ, lắng xuống mình ngồi tự nhiên nó có sự định, thành ra được định mạnh là do mình có hạt giống tích cực, hạt giống thiện trong nhiều trong tâm thức mình, hạt giống từ bi nhiều, thành ra mình có cái định lực ngồi mình không có bị loạn. Mà mình có phiền não nhiều, ngồi xuống là bao nhiêu cái chuyện nó nhảy vào liên tục như vậy. Thành ra chánh định nó cho bậc thượng 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 cơ thượng thăng, thành ra trong chánh định nó phải có chánh kiến, chánh tư duy, thành nó đưa tới chánh định được, thành nó đối trị phiền não. Mà giống như chúng tôi nói là những cái đối trị cái sân hận đó chỉ có chánh định đối trị được. Mà nhờ lại Phật thời gian mình bớt sân, nhờ niệm Phật thời gian thì mình bớt cái chuyện ấy. Tự nhiên mình biết lý do tại sao mình nhìn cách hay quá, người khác nể mình rất nể, mà tự mình cũng không hiểu tại sao mình nhìn được. Nhưng mà do cái tiến trình mình tu tập mình lần già thì mình có cái định lực đó, mình nhìn được. Vậy thì cái định đó mình phải hiểu nó trên cái khía cạnh đó là duy nhất cái sự phiền não sân si, không có những nói câu tầm bậy, không có những cái nói câu mà không hay, không có dùng tay chân, đều do cái định lực mạnh, mà định lực đó qua tiến trình của bảy chi phần kia, thì đó là cái nguyên tắc có và đủ như vậy. Thì tụ trung lại thì bát chánh đạo thì nó cũng như là ba chi phần của giới định tuệ. Thiếu giới thì không thể nào có định, và thiếu định thì không thể nào có tuệ giác được. Như một cái ngọn đèn mà gió thổi liên tục thì ngọn đèn nó lung lay, không đủ ánh sáng. Mà ngọn đèn đứng yên thì nó sẽ tỏa ánh sáng nhiều hơn. Thì định lực nó làm cho tâm thức mình yên lặng thì mình nhìn sự việc rõ. Mà chỉ có tuệ giác nó mới giải quyết nỗi khổ hơn. Ví dụ như mình còn nhỏ, mình xây những cái nhà trên biển, lấy cát xây, mình cho nó sự thật. Mình tưởng tượng như là mình hoàng tử hay công chúa đang ở trong lâu đài, người lớn đi ngang qua đá nó bể cái nhà mình khóc, mình cho nó thiệt. Mà mình là người lớn mà xây mà lỡ bể thì không sao, mình sẽ chơi gì đó. Mình đang tắm biển, mình làm lâu đài chơi mà lỡ mà nó sụp thì mình thấy bình thường, bởi vì mình thấy lâu đài đó là giả. Thì cái giả và cái thiệt là do mình có tuệ giác mình thấy được. Thì chính cái tuệ giác đó nó được xuất phát từ giới và định. Thiếu giới định không có tuệ giác đó. Cái nhìn chánh kiến bình thường bằng cái vị ngã. Nếu có giới có định thì mình nhìn được nó là chánh kiến, nó nhìn sự việc rõ ràng hơn. Và chỉ có tuệ giác nó mới giải quyết nỗi khổ trong cuộc đời mình. Không có gì nó khổ hết. Một đứa nhỏ nó đi tới cái cửa sổ ngay cầu thang, nó chuẩn bị, nó sắp sửa té, mình kéo nó lại. Hoặc nó sắp sửa lụm cái cục thang, sắp sửa lụm mình, hay là nó lụm rồi nó bị nóng rồi, mình đánh, mình không hiểu. Nó chỉ nóng mà nó la thôi, nó không hiểu lý do tại sao. Mà khi mình là người có trí tuệ thì mình hiểu thế nào là lửa, thế nào là nóng thì mình sẽ không đụng. Tụi nhỏ nó không hiểu thế nào là lửa, thế nào là nóng thì nó sẽ đụng. Thì là chính tuệ giác là một điều duy nhất đưa mình thoát khỏi con đường khổ. Cái khổ của mình bởi vì mình thiếu tuệ giác, mình vô minh. Bằng con đường tuệ giác, con đường duy nhất là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh định, chánh niệm. Đó là con đường tám chánh duy nhất đưa mình qua bờ bên kia. Mà cái tu trì của mình duy nhất để mình qua bờ bên kia, không có gì khác. Hôm nay tôi chia sẻ với quý vị đề tài chánh kiến. Nãy giờ nghe thì hiểu không? Hay nghe nhưng không hiểu gì đâu. Thế à? Hả? Dễ bị nhầm hả? Vâng, thì mình chưa, từ từ mình sẽ phân định được thôi, cũng khó. Nhưng mà cũng thì cứ nghe nhiều cách giảng khác nhau, nhưng mà các vị nắm được ý chính phải không? Là dạ. Sao nếu định nó không có chánh kiến, không có chánh kiến, nếu không có chánh kiến chánh tư duy nó sẽ bị đưa theo sự hỗn trầm. Chứ định không thể nào gọi là nhiều hay ít được. Định giải quyết tất cả, tại vì giới định tuệ đó là ba chi phần phải có. Thì cái định, chánh định nó phải có chánh kiến, chánh tư duy thì nó không bao giờ đưa tới hỗn trầm. Không bao giờ có. Tại mình thiếu đi chánh kiến, chánh tư duy, thiếu đi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn. Tại vì mình có những cái chi phần kia chắc chắn không bao giờ đưa tới sự hỗn trầm trên căn bản nó như vậy. Thành thử là Đức Phật nói với ông Tu Bạc Đà La, một vị đệ tử cuối cùng Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, đó là con đường bát chánh đạo, là con đường duy nhất đưa cho một người đạt được là hướng tới Tu Đà Hoàng, đạt được Tu Đà Hoàng, và hướng tới Tư Đà Hàm, đạt được Tư Đà Hàm, hướng tới A Na Hàm, đạt được A Na Hàm, hướng tới A La Hán, đạt được A La Hán. Đó là tám cái quả vị mà kinh điển nói là con đường duy nhất, tám cái hướng mà bằng con đường chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vâng, hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị đề tài đó. Và sau khi xong rồi, quý vị nán ở lại để cho các vị sẽ phát cái thẻ này cho quý vị, để quý vị khỏi đi lạc mà bị bắt công ai bắt cóc, biết ngõ mà lụm lại. Những cái câu hỏi của bác này đó, thưa quý vị lắng nghe cho. Bác nói rằng, bác thắc mắc rằng con người từ đâu đến và chết đi về đâu. Thắc mắc này không phải là mới, mà thắc mắc này là 2000 năm về trước, các vị triết gia từ mà Socrates, Plato, tất cả đều đặt những câu hỏi này hết. Thì ngay thời Đức Phật cũng đã đặt câu hỏi này. Tất nhiên có lúc Đức Phật không trả lời.